Ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm về tới đất liền, phản bác Bắc Kinh. Các ngư phủ Đà Nẵng và chiếc tàu đánh cá mà họ nói là bị phía Trung Quốc đâm chìm gần giàn khoan dầu gây tranh cãi đã được đưa về đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ va chạm đã khiến 10 ngư dân rớt xuống biển, khiến hai thuyền viên bị thương nhẹ, nhưng hiện giờ sức khỏe đã phục hồi. VOA Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với thuyền trưởng Đặng Văn Nhân ngay sau khi ông và các thuyền viên khác được đưa trở về đất liền an toàn. Trước hết, ông Nhân kể lại sự việc đã xảy ra.
Lúc đó là 16 giờ là tàu Trung Quốc tới là tâm cái tàu của Việt Nam như tàu dịch 9/1/2. Lần đầu là tâm mình khỏe, mỏng khỏe. Cái lần sau nữa là tâm luôn cái mỏng khỏe. Làm tàu 9/1/2 lúc 8 lần. Có tàu cận kề của mình là tàu 9/0/5/8 qua bất cứ anh em mình lên. Nói chung là Trung Quốc đông lắm, rất đông. Nhưng mà có ba chiếc là xuống xí tàu mình. Còn cả một lớp Trung Quốc ở đây nó hỗ trợ đóng theo sao. Tàu của mình là cách cho con gần 7 hải lý. Trên tàu của mình lúc đó là 9 thuyền viên, 1 thuyền trưởng. Tàu của mình đang đánh đất hải sản ở trên khu vực của đất của Việt Nam mà.
Khi mà cái sự việc xảy ra như vậy thì anh em ở trên tàu có cảm thấy là lo sợ không? Có lo lắng gì không?
Anh em đang tàu thứ nhất là không lo lắng gì hết. Chủ yếu là quan sát anh em có còn đủ hay không chứ không có sợ gì Trung Quốc hết. Sợ nhất là cái mọi người của những cái anh em ngư dân trên tàu thôi, không sợ Trung Quốc. Lấy lại tinh thần để tìm anh em cho đầy đủ 10 ngư dân sang xuôi tàu đầu nó tính như là có sợ gì đâu.
Phía Trung Quốc thì họ lại nói rằng là chính tàu của mình đó, tàu của phía Việt Nam là đã tự ý đi vào cái vùng biển mà quanh cái giàn khoan dầu và đâm vào tàu của Trung Quốc thì ông phản ứng ra sao trước cái cáo buộc này ạ?
Trung Quốc thì rất ngon ngược, chủ quyền của biển nước ta mà nó tự đâm chứ tàu đâu dám đâm tàu đó là tàu sét không mà. Tàu sét mà nó đâm mình chứ mình tàu gỗ mà nhỏ cái kia mà nó đâm được. Tôi là người dân ở cái đất hải sản thì cái vùng biển đảo của Việt Nam thì chúng tôi phải làm đâu chứ. Còn nó họ ngon ngược. Rồi tới họ tông tàu rồi cố giúp em ngư dân của chúng tôi đi biển mà.
Kế hoạch của ông sau này như thế nào ạ? Ông có tiếp tục ra khơi không ạ?
Cái kế hoạch của anh em chúng tôi là mong có cơ quan chức năng để quan tâm và khắc phục tàu thuyền là trong nhanh chóng trong thời gian nhanh nhất để chúng tôi đi lo là biển để đánh bắt hải sản. Vùng biển của đảo của Việt Nam tiếp tục bám biển, ra khơi bám biển để giữ chủ quyền biển đảo cho thế hệ sau này con cháu nó nâng lên thêm.
Việt Nam và Trung Quốc khẩu chiến về công hàm Phạm Văn Đồng. Hà Nội mới lên tiếng kiên quyết bác bỏ những cáo buộc sai sự thật của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau khi bị Bắc Kinh cáo buộc xuyên tạc lịch sử, bác bỏ thực tế và nuốt lời liên quan tới quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, còn Việt Nam gọi là Hoàng Sa, cũng như về công hàm Phạm Văn Đồng. Trong email trả lời VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói, xin trích, Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Việc chiếm giữ bằng vũ lực không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa. Tuyên bố của ông Bình được đưa ra hôm 27 tháng 5, một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng một cuộc họp báo của Việt Nam, trong đó có đề cập tới công thư của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là lỗ bịch và nực cười. Ông Tần nói thêm rằng, trước giữa những năm 1970, phía Việt Nam đã công khai và chính thức thừa nhận rằng quần đảo Tây Sa thuộc về Trung Quốc, và rằng năm 1956, các giới chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói rõ với đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam rằng quần đảo Tây Sa là thuộc Trung Quốc. Người phát ngôn này tuyên bố rằng năm 1958, chính phủ Trung Quốc thông báo rằng vùng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý và chỉ rõ rằng nguyên tắc này đã áp dụng đối với từng đất của Trung Quốc, trong đó có quần đảo Tây Sa. Ông Tần Cương sau đó nói tiếp, 10 ngày sau thông báo trên, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là Phạm Văn Đồng đã gửi một công hàm tới Thủ tướng Chu Ân Lai và bày tỏ rằng phía chính phủ Việt Nam thừa nhận và tôn trọng thông báo của chính phủ Trung Quốc về lãnh hải. Trong một cuộc họp báo 3 ngày trước đó ở Hà Nội hôm 23 tháng 5, Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã viện dẫn sai lệch công thư của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng gửi cho Bắc Kinh năm 1958. Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nói rằng công thư của ông Đồng hoàn toàn không đề cập tới vấn đề lãnh thổ cũng như là chủ quyền và không đề cập tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Cái nội dung công thư chỉ ghi nhận và tán thành cái việc Trung Quốc mở rộng lãnh hải 12 hải lý và đồng thời là chỉ thị cho các cơ quan Việt Nam tôn trọng cái giới hạn 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố. Việc công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không đề cập đến hai quần đảo này đó, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì cũng phù hợp với cái thực tế lúc đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 và thuộc cái quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa mà được Pháp chuyển giao trên thực tế năm 1956. Phù hợp với cái hiệp định Geneva năm 1954 mà Trung Quốc là một bên tham gia.
Trong khi đó, ông Tần Cương lại nói rằng, bấy lâu nay các tài liệu chính thức và sách giáo khoa và bản đồ của Việt Nam đều cho thấy quần đảo Tây Sa thuộc về Trung Quốc và nói thêm rằng Việt Nam có một mức độ khả tín thấp. Báo chí trong nước đã cho đăng toàn văn công hàm Phạm Văn Đồng, trong đó có đoạn Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, luật sư và là cựu giảng viên trường luật Harvard cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng không có hiệu lực pháp lý.
Đó là chỉ là một cái tuyên bố đơn phương, cho nên nó không có cái giá trị của một cái hiệp ước nhận đất là thủ tục bó buộc theo hiến pháp 1946 của Cộng hòa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa áp dụng vào thời điểm 1958. Bởi vì rằng á, khi ông Đồng tuyên bố, ông không thể nhân danh chủ tịch nước mới là cái người có quyền ký những hiệp ước về nhượng đất, và ngay cả chủ tịch nước Hồ Chí Minh cũng phải có nghị viện, lúc đó gọi là nghị viện tức là quốc hội phê chuẩn hiệp ước thì mới có giá trị. Một lời tuyên bố đơn phương như vậy là một lời nói cho nó có lịch sử mà thôi. Và lại đọc kỹ thì thấy rằng cái công hàm đó chỉ nói về việc công nhận 12 hải lý lãnh hải của Trung Quốc. Hồi đó nó đòi cái đó ngoại ngại cái hạm đội 7 đi sát vào Trung Quốc từ eo biển Đài Loan, nhất là từ hai cái đảo Kim Môn Mã Tổ mà Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát. Thành ra nó chỉ có hiệu lực là nhận cái 12 hải lý chứ không phải nói đến cái việc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cái luận cứ thứ hai đó là ông Đồng không có đại diện cho miền Nam Việt Nam là quốc gia riêng biệt, có hai quốc gia Việt Nam thời đó theo cái tiêu chuẩn quốc gia, hai quốc gia là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam đã giao việc quản lý hai quần đảo đó cho miền Nam Việt Nam thì ông Đồng không có đủ tư cách gì mà nói về vấn đề hai quần đảo đó.
Ông Tài nói thêm rằng nếu đôi bên không thể tiếp tục cãi lý trên các diễn đàn quốc tế thì vụ việc cần phải được đưa ra tòa án quốc tế. Nhưng chuyên gia luật này cũng cho rằng việc kiện ra tòa rất khó vì Bắc Kinh từ trước tới nay không đồng ý ra tòa nên chỉ còn đánh nhau trên mặt trận ngoại giao mà thôi. Những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại bấy lâu nay dùng công hàm này để cáo buộc Hà Nội đã thực hiện điều họ gọi là bán nước, nhưng phía Việt Nam luôn bác bỏ điều này. Sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thềm lục địa của mình, đẩy hai nước láng giềng vào thế đối đầu, giới lãnh đạo Việt Nam đã có các tuyên bố được một số nhà quan sát cho là không kiêng nể khi nói về mối quan hệ với Bắc Kinh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông, cũng như cho báo giới biết rằng Hà Nội có thể xem xét hành động pháp lý chống lại các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.